chương trình truyền hình Nhân ái hòa bình giảng đường do Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Nhật Bản năm 2004, tập 3, cuốn 2. Kính thưa Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa thượng tôn kính, kính thưa quý vị khán giả cùng các bạn trước máy truyền hình, xin kính chào tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Hôm nay là lần phát hình thứ 3 của chương trình Nhân ái hòa bình giảng đường của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh mời được ông Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Sơn của Nhật Bản, ông Trung Tây Tùy Công Tiên Sinh, đến với tiết mục của chúng ta. Xin kính chào quý vị, tôi là Phó Hiệu trưởng Trung Tây Tùy Công thuộc Tịnh Độ Tông ở Tây Sơn, Nhật Bản. Hôm nay được ở tại kinh đô Nhật Bản này, hoan nghênh chào đón sự quang lâm của Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng. Và được Lão Hòa Thượng thân hành chỉ đạo, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Trước tiên, tôi xin cảm tạ Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng và bà Trần Thế Quỳnh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Vệ tinh Hoa Tạng, đã cho tôi có được cơ hội trực tiếp được Lão Hòa Thượng thân hành chỉ đạo. Câu hỏi thứ nhất của chúng tôi là: làm thế nào lợi dụng hành động và phương pháp thực tế để thực hiện sự an định của xã hội cùng nền hòa bình của thế giới? Chúng ta nhìn thấy trên trái đất này, mọi người ngày ngày đều làm việc cực nhọc để sinh sống. Mọi người đều hy vọng xã hội được an định, thế giới hòa bình. Tuy nhiên, sự xung đột hàng ngày vẫn chẳng dứt. Phải làm cách nào để thực hiện nền giáo dục luân lý đạo đức để giải quyết các mối xung đột giữa quốc gia, xã hội và gia đình? Xin khẩn khoản thỉnh cầu Lão Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho. Giáo sư Trung Tây vừa rồi nêu ra hai câu hỏi. Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất là từng câu một để giải đáp. Câu hỏi thứ nhất của ông là: làm thế nào mới có thể thể hiện được sự an định hòa bình của xã hội? Có phải nghĩa này không? Những vấn đề này thì cần đại chúng trên xã hội, người người đều có thể làm người tốt, thì vấn đề của xã hội được giải quyết ngay. Tuy nhiên, người người làm sao mới có thể làm được người tốt? Thì đây là một vấn đề giáo dục. Trung Quốc từ xưa đến nay, những bậc tổ tiên họ hết sức thông minh. Chúng ta từ việc họ quan trọng giáo dục thì có thể nhận ra. Họ ở trên trái đất này, đích thật cùng các tộc quần khác chẳng tương đồng. Tỷ như họ phát minh ra văn tự. Văn tự là cái phù hiệu. Phù hiệu này, người Trung Quốc gọi nó là phù hiệu của trí tuệ, khiến anh nhìn đến văn tự này thì biết được bên trong của nó có hàm nghĩa rất sâu ở trong đó. Thứ đến, đây cũng là một biểu hiện cụ thể của việc coi trọng nền giáo dục. Một con người từ lúc sanh ra, thậm chí từ khi hoài thai mãi cho đến già chết, ngày ngày đều đang tiếp nhận sự giáo dục, ngày ngày đều phải thực hiện nền giáo dục. Mà nội dung của nền giáo dục Trung Quốc nói đến thì là vô cùng đơn giản. Giống như phía trước tôi đã nói với quý vị, nền giáo dục của luân lý đạo đức đều chẳng rời khỏi ngũ luân, ngũ thường. Ngũ luân là vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè. Đây là mối quan hệ giữa người với người. Mối quan hệ giữa người với người, ngoại trừ người thân trong gia đình mình, vợ chồng, cha con, anh em, đây là người thân trong một nhà. Ngoài gia đình ra thì là xã hội. Trong xã hội thì có người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Đây tức là quan hệ giữa quân thần. Ngoài mối quan hệ này ra, người Trung Quốc thường nói trong bốn biển đều là bạn bè. Giống như cái địa cầu này của chúng ta, láng giềng của tôi, chúng ta rất quen biết, đó là bạn bè. Người láng giềng của láng giềng tôi cũng là bạn bè. Cái huyện tôi đang ở đây, huyện này cùng một huyện khác cũng là bạn bè. Ngoài huyện kia lại có một huyện nữa. Anh cứ thế mở rộng ra thì cả thế giới đều bao quát cả. Cho nên đích thật trong bốn biển đều là bạn bè cả. Bằng hữu hữu tín, cho nên nhân sinh quan cùng vũ trụ quan của người Trung Quốc đều là đem xã hội nhân tình chúng sanh dung hội thành một thể, cùng với chính mình có quan hệ mật thiết. Từ trên sự quan hệ này, chúng ta mới tùy thuận phép tắc của tự nhiên, thì tự nhiên nhiên đã thành hình nền đạo đức. Cho nên tùy thuận tự nhiên là đạo đức. Giữa bạn bè cùng bạn bè phải tôn kính lẫn nhau, phải kính ái lẫn nhau, phải quan tâm lẫn nhau, phải chiếu cố lẫn nhau, phải hợp tác với nhau. Anh xem, tôi đối với láng giềng của tôi là như vậy, láng giềng của láng giềng cũng là láng giềng của tôi, lân quốc của lân quốc cũng là quốc gia của chính chúng ta. Cho nên đó là khái niệm thiên hạ là một nhà. Khái niệm này làm sao có thể bồi dưỡng thành? Đó là phải nhờ vào giáo dục. Cho nên giáo dục mới thật sự có thể đem quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người và hoàn cảnh tự nhiên, quan hệ giữa người cùng thiên địa quỷ thần kết lại thành một thể. Thế là không những làm cho gia đình chúng ta hòa mục, xã hội hòa mục, quốc gia hòa mục, tộc quần hòa mục, cho đến thật sự đã tạo được sự hòa hài của vũ trụ, thì làm gì có xung đột xảy ra chứ? Phàm là có xung đột xảy ra đều là từ những chỗ này sinh ra khuyết điểm. Tại sao chẳng hòa? Là vì chẳng biết được sự quan hệ này. Cho nên sự giáo dục của thánh hiền chẳng có chi khác, tức là bảo đem mối quan hệ này giảng rõ ràng, giảng minh bạch cho anh, khiến anh giác ngộ. Cả cái vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của ta, ta chẳng thể rời khỏi vũ trụ cũng chẳng thể rời khỏi ta, ta cùng với vũ trụ là một thể. Cái lý niệm này hết sức quan trọng. Đây là câu hỏi thứ nhất mà ông Trung Tây đã hỏi. Câu hỏi thứ hai, ông nói là làm thế nào để thực hiện đạo đức giáo dục? Thực hiện thì phải dạy. Đương nhiên, quan trọng nhất là gia đình giáo dục. Gia đình, người Trung Quốc xưa kia biết, người Trung Quốc coi trọng. Tỷ như, tôi xin lấy chính tôi đây làm ví dụ. Chúng ta được biết xã hội hiện nay là một cái đại nhiễm can, tức là một cái chảo nhuộm lớn, rất là phức tạp. Chúng ta sống trong thời đại này, tại sao chẳng bị nhiễm ô? Có rất nhiều người hỏi tôi, nguyên nhân này ở chỗ nào? Tôi trả lời một cách rất đơn giản rằng, tôi từ thuở bé chịu sự giáo dục của cha mẹ, đó là đặt cơ sở vững chắc. Tôi hãy còn nhớ rất rõ, lúc 6 tuổi đi học, lúc đó học ở trường tư thục. Quê của chúng tôi hãy còn trường tư thục. Trường tư thục ở tại nhà bà con bên ngoại chúng tôi. Trong một ngôi từ đường ở nhà họ, trường học là thiết lập tại từ đường này. Có một vị thầy giáo, có lẽ tuổi tác gần bằng cha mẹ chúng tôi, dạy mười mấy đứa học trò, hình như chưa đầy 20 đứa. Một ngôi trường tư thục như vậy, học trò tuổi tác chênh lệch rất lớn. Nhỏ thì đại khái là 6-7 tuổi, còn lớn đại khái là 14-15 tuổi. Chúng tôi học chung trong một phòng học. Tự ai nấy học cái của mình, bài vở của mỗi người học khác nhau, cho nên tiếng đọc sách rất là ồn ào. Tuy nhiên, bên trong quả thật có cái thú vị của nó. Ngày đầu tiên đến trường, cha tôi dắt tôi đi, còn mang theo một phần lễ vật để biếu tặng cho thầy. Cổ lễ của Trung Quốc gọi là tiền thù lao. Khi đến nơi học đường là một đại điện. Lúc đó là đại điện trong ngôi từ đường, là ngôi đại điện để tế lễ tổ tiên. Ở giữa thờ một cái bàn bài vị lớn, trên đó viết những chữ tôi đều biết. Tôi trước khi chưa đi học, lúc 3 tuổi, cha tôi dạy tôi nhận ra chữ. Cho nên trước khi chưa đi học thì tôi đã nhận biết được một vài chữ. Cho nên trên bài vị đó tôi nhận biết, trên đó viết như thế này: Đại thành chí thánh tiên sư Khổng Phu Tử chi thần vệ. Rồi thì cha tôi đứng phía trước, tôi ở đằng sau cha tôi, hướng về bài vị của Khổng Phu Tử hành lễ tối kính. Cái lễ tối kính là lễ tiết thời đại Mãn Thanh, giống như đối với vua vậy. 3 cái quỳ, 9 cái khấu đầu hành đại lễ này. Sau khi lễ xong Khổng Tử, cha tôi mời vị thầy lên tọa. Vị thầy bèn lên ngồi nơi phía dưới bài vị Khổng Tử, đặt một chỗ ngồi dành cho thầy ngồi tại nơi đó. Cha tôi dẫn tôi hướng về thầy, cũng hành lễ 3 cái quỳ, 9 cái khấu đầu, hành cái lễ lớn như vậy. Sau đó thì lại dâng tặng lễ vật. Lối biểu diễn này tức là giáo dục. Biểu diễn này là giáo dục, khiến chúng ta từ nhỏ liền nhìn thấy cha mẹ đối với thầy tôn kính thế đó. 3 cái quỳ, 9 cái khấu đầu, tôn kính như vậy. Những đứa làm học trò như chúng tôi thì chẳng dám chẳng nghe lời thầy. Không nghe lời thầy thì ghê gớm lắm. Cho nên đây là cha mẹ làm cho chúng ta xem, tức là giáo dục. Đây là bằng thân giáo biểu diễn đấy, tức là cha mẹ cùng thầy đang diễn kịch, diễn cho chúng ta xem, khiến chúng ta trong suốt một đời đều không thể nào quên được. Trong suốt một đời thì sẽ nhớ mãi tôn sư trọng đạo. Cho nên lìa xa cha mẹ, lìa xa quê hương, lang thang phiêu bạt ở nước ngoài, chúng tôi đối với vị thầy dạy học, dù rằng ông chỉ là một thầy giáo tiểu học hoặc giả là một thầy giáo lớp mẫu giáo, chúng tôi rất tự nhiên nảy sinh ra cái tâm cung kính. Họ là làm công tác giáo dục, họ là thân phận giáo sư, cho nên cái niệm tôn sư trọng đạo này liền có thể sinh ra. Lối giáo dục này quả thật đã ảnh hưởng cả một đời tôi, là nền giáo dục gia đình. Cho nên cha mẹ dạy chúng ta tôn sư trọng đạo là dùng phương pháp này để dạy. Chẳng phải chỉ nói cho chúng ta nghe. Nói cho chúng ta nghe thì chẳng biết đạo lý, ấn tượng của chúng ta cũng chẳng sâu. Phải làm ra cho chúng ta xem thì suốt đời không thể nào quên. Thế rồi sau này tôi đến Đài Loan, vì thất học nhiều năm nên phải thân cận rất nhiều giáo sư. Tại sao những vị thầy này, sau khi tôi tiếp xúc với họ, họ đều rất vui lòng dạy tôi? Chẳng có gì khác, tức là chỉ có tôn sư trọng đạo. Chúng tôi tôn kính thầy. Tôn kính thầy biểu hiện ở chỗ nào? Biểu hiện ở chỗ y giáo phụng hành. Những gì thầy đã dạy cho ta đó giống như thánh chỉ của hoàng đế trước kia vậy, quyết định chẳng dám vi phạm, quyết định chẳng dám hoài nghi, cho nên mới có thể y giáo phụng hành. Những vị thầy giỏi này, người Trung Quốc chúng ta thường nói nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Tôi thường thường nghĩ rằng nếu tôi là một vị thầy, có được một đứa học trò biết vâng lời như vậy, một học trò biết y giáo phụng hành, thì tôi nhất định toàn tâm toàn lực chiếu cố nó, toàn tâm toàn lực giúp đỡ nó. Tôi nghĩ trong thiên hạ, những người làm thầy đều có cái tâm nguyện này. Cha mẹ trong gia đình đều muốn trong nhà có người nói giỏi, những người làm thầy cũng muốn có người nói giỏi. Người nói giỏi tức là học trò. Nếu họ chẳng có được một học trò truyền pháp thì đời sau tuyệt chức rồi. Cho nên tôi hiểu rõ đạo lý này. Vậy chúng ta đối với thầy tôn kính, đối với lời của thầy thật sự có y giáo phụng hành, cho nên thầy đối với tôi đặc biệt quan tâm, đặc biệt chiếu cố. Như vậy chúng ta mới có thể thật sự thọ ích. Đây cũng là Đại sư Ấn Quang thường thường nói đến. Đối với thầy có được một phần thành kính thì được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Cho nên tôn sư trọng đạo là cha mẹ dạy cho đó. Sự giáo dục này làm sao thực hiện? Phải nên từ chỗ này mà bắt đầu. Tuy nhiên, những bậc làm cha mẹ hằng nay đã không thể liễu giải được đạo lý này. Chế độ giáo dục hiện nay đã thay đổi rồi, chẳng giống như trước kia có đại lễ long trọng thế đó. Anh xem học trò đâu có thấy được, cho nên học trò ở tuổi nhi đồng vĩnh viễn không thể nào có được một ấn tượng sâu sắc như vậy. Sự việc đó vào thời buổi bây giờ đích thật là một vấn đề khó khăn. Làm sao dạy được một đứa bé trong suốt một đời có thể tuân theo việc tôn sư trọng đạo? Trong Phật Pháp chúng ta cho gọi là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phụng sự sư trưởng phải dạy bằng cách nào đây? Điều này trong thời buổi hiện nay thật phải có trí tuệ, phải có thiện xảo phương tiện. Xin cảm ơn Lão Hòa Thượng đã từ bi chỉ đạo, cùng với biếu tặng cho tôi chiếc quạt này. Trên quạt có viết, Lão Tử viết, Hòa đại oán, tất hữu dư oán, an khả dĩ vi thiện. Xin cung thỉnh Lão Hòa Thượng từ bi, bằng quan điểm của Phật Pháp, để giảng giải cùng chỉ đạo cho chúng tôi. Câu hỏi này của giáo sư Trung Tây hỏi rất hay, vô cùng hiếm có, bởi vì lối giải thích của chúng tôi chẳng dùng phương thức của Phật giáo để giải đáp. Nếu dùng phương thức của Phật giáo để giải đáp thì bên trong là vấn đề nhân quả. Câu hòa đại oán, đại oán dùng cách nói bây giờ để nói tức là sự xung đột trọng đại, sự mâu thuẫn trọng đại, sự hiểu lầm trọng đại. Hòa tức là điều hòa, điều giải. Chúng ta hòa giải mối xung đột trọng đại, tranh chấp trọng đại. Lão Tử nói tất hữu dư oán, lời này là thật không phải giả. Nhất là giống như hiện nay việc điều đình giữa quốc tế, xung đột giữa quốc gia và quốc gia được hòa giải. Hòa giải xong, có phải song phương thật sự đều tâm phục khẩu phục hay không? Nếu như chỉ bề ngoài được hóa giải, còn trong nội tâm vẫn không phục, nội tâm vẫn còn oán hận, thì việc này trở nên rắc rối. Cho nên Lão Tử nói an khả dĩ vi thiện. Câu nói này dùng cách nói bây giờ để nói là đây chẳng phải biện pháp rất thỏa đáng. Làm sao mới là thỏa đáng? Điều giải sự tranh chấp nhất định phải song phương, tâm vui thần phục mà chẳng có oán hận, đây mới là thiện. vấn đề này mới thật sự hóa giải. Đây phải có trí tuệ, phải liễu giải chân tướng của sự thật. Chân tướng sự thật nào phải là một việc dễ dàng. Tại sao vậy? Chân tướng của sự thật nhất định phải liên quan đến tiền nhân hậu quả. Tiền nhân này, nếu là lấy tôn giáo, lấy Phật giáo để nói, đó là phải liên quan đến đời trước, phải liên quan đến đời sau. Nhà Phật nói nhân quả thông ba đời. Hiện nay chúng ta thường thường thấy, giống như Trung Tây tiên sinh nêu ra vấn đề gia đình xung đột, tộc quần xung đột, trên xã hội rất nhiều xung đột. Xung đột giữa quốc gia và quốc gia thường thường là vì cớ sự rất nhỏ dẫn phát thành sự xung đột trọng đại. Giống như Thế giới Đại chiến thứ nhất, Thế giới Đại chiến thứ hai đều là do việc rất nhỏ dẫn phát tạo thành. Tai nạn lớn lao như vậy. Sự việc này đích thật với trí tuệ của người thế gian chẳng dễ gì liễu giải được. Nếu từ góc độ của tôn giáo mà nói thì là dễ dàng rất nhiều. Mối oán hận của đời trước nhà Phật gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực tích lũy từ đời quá khứ, đó là nhân. Hiện nay gặp phải sự xung đột hiểu lầm nhỏ nhặt, đó là duyên. Cái duyên này đem đời trước của anh, mối oán hận của nội tâm anh dẫn phát ra, cho nên mới tạo thành đại xung đột. Cái nguyên nhân xảy ra là như vậy đó. Bậc thánh nhân biết chân tướng sự thật này, cũng tức là nói biết tiền nhân hậu quả, vậy làm sao đề phòng tai họa khi nó chưa tới? Thì phải dùng đến giáo dục, dùng giáo dục của trí tuệ, dùng giáo dục của nhân quả. Trí tuệ chúng ta khai mở, sau khi trí tuệ đã khai mở, mối dư oán của nội tâm được triệt để hóa giải. Đó thật sự đã hóa giải. Trí tuệ khai mở rồi, tại sao có thể hóa giải được? Sau khi trí tuệ khai mở rồi, biết được vũ trụ chúng sanh là một thể. Một thể thì còn cái gì để xung đột nữa chứ? Tay trái của tôi không thể đánh nhau với tay phải của tôi được, vì là một thể đấy mà. Chẳng biết một thể thì mới sanh ra xung đột. Khi biết là một thể thì sẽ chẳng sanh ra xung đột. Đây là trí tuệ tối cao. Anh xem trong kinh Phật thường nói, thập phương tam thế Phật, cộng đồng nhất pháp thân. Đây là ý nghĩa này. Vậy thì thập phương tam thế Phật, ai là thập phương tam thế Phật? Trong Đại Thừa Giáo giảng được thật rõ ràng, nhất thiết chúng sanh đều là Phật vị lai. Cho nên thập phương tam thế Phật, tam thế tức là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Vậy thì vị lai, chúng ta tất cả đều là vị lai Phật, cộng đồng nhất pháp thân. Nhất tâm, một cái tâm, một trí tuệ, lực vô ý cũng vậy. Nếu anh đem tất cả cái này hiểu rõ ràng minh bạch rồi, mối dư oán lớn lao cỡ nào cũng đều hóa giải cả. Quả thật là đã tan thành theo mây khói rồi cả. Chỉ là khi chưa hiểu rõ, anh vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, vẫn còn oán hận. Cho nên phàm phu có oán, còn thánh nhân thì chẳng có. Thánh nhân biết tất cả chúng ta đây đều là một thể. Chỉ có mê ngộ khác nhau, giác ngộ rồi thì trở thành Phật Bồ Tát, mê rồi thì thành phàm phu. Phàm phu có phân biệt, có chấp trước. Trong phân biệt chấp trước mới có oán hận, mới có mừng giận buồn vui. Nếu như nói phân biệt chấp trước cả thảy đều xả bỏ hết thì mừng giận buồn vui này cũng chẳng có. Thất tình ngũ dục cũng thảy đều chẳng có. nó đều biến thành trí tuệ. Cho nên việc này phải nhờ đến giáo dục. Mục đích giáo dục của nhà Phật, cái mục đích chung cực là phải giúp tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật, cũng tức là sớm ngày thành tựu cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, thông đạt chân tướng của tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Đây là mục đích giáo học của nhà Phật, nhất là Phật Pháp Đại Thừa. Đây mới gọi là triệt để giải quyết. Trước khi chưa đạt đến cảnh giới này, anh là phàm phu. Phàm phu tuy không thể đem oán hận hóa giải được, đối với phàm phu mà nói thì phải dạy nhân quả. Anh tạo nhân gì thì được quả đó. Tỉ như nói đời này tôi bị người ta hại tôi. Người ta tại sao hại tôi? Họ tại sao không hại người kia? Vì kẻ kia với họ chẳng có oán, còn ta với họ có oán. Là sự việc như thế đó. Nếu thật đã rõ ràng minh bạch rồi, ồ, họ hại ta, ta chỉ cười cười, rồi thì rất hoan hỷ tiếp nhận, sẽ chẳng có tâm oán hận nữa, thì món nợ này đã thanh toán xong. Quả báo này đến đây thì chẳng còn dư oán. Chẳng còn dư oán thì món nợ này trả xong. Nếu họ bắt nạt ta, hủy bán ta, ta không thể tiếp nhận, ta vẫn cứ hận họ, ta vẫn phải trả thù họ, thì việc này rất rối đấy. Rất rối ở chỗ nào? Trong Phật Pháp thường nói, oan oan tương báo, chẳng dứt chẳng liễu. Người tin tôn giáo đều biết, chẳng kể anh tin tôn giáo nào, đều thừa nhận có đời sau, có hậu thế. Con người chẳng phải chỉ có một đời này, đời sau gặp phải thì làm sao đây? Đời này anh bắt nạt tôi, đời sau tôi lại bắt nạt anh, nhất là sát sanh. Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói, người chết làm dê, dê chết làm người, đời này chúng ta làm người, nó là dê. Ta bắt nạt nó, ta giết nó để ăn thịt. Đời sau, khi nó biến thành người rồi, chúng ta biến thành dê, nó bắt chúng ta đem đi ăn thịt. Quan quan tương báo, đời đời kiếp kiếp, chẳng dứt chẳng liễu. Khổ không thể tả hết được. Đôi bên đều đau khổ. Cho nên hiểu được lý luận của nhân quả, cùng chân tướng sự thật, cũng có thể hóa giải được. Cho nên Phật Pháp đối với người thượng căn là dạy anh giác ngộ, giúp anh khai trí tuệ giác ngộ. Đối với người căn tánh trung hạ thì giảng nhân quả. Hiện nay thế giới này người căn tánh trung hạ nhiều, người thượng căn rất ít. Cho nên Đại sư Ấn Quang gần như là người của một thế kỷ về trước. Một đời ngài hết lòng hết sức đề xướng nhân quả để cứu vãn kiếp vận này, rất có đạo lý. Vì ngày nay chúng tôi đem cái bi tâm bi nguyện của Tổ Ấn Quang để phát dương quang đại. Ngài đề xướng nhân quả giáo dục dùng ba loại tài liệu giáo dục. Ba loại tài liệu giáo dục này trên thực tế không nhiều, phân lượng không nhiều, nhưng nội dung sâu rộng vô tận. Tài liệu đó là Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư và Cảm Ứng Thiên. Hiện nay chúng tôi chuẩn bị tại Trung Quốc đem nó soạn thành vở kịch liên tục, dùng thủ đoạn kịch liên tục để phát dương nền giáo dục về nhân quả chỗ nói trong ba bộ sách này. Nhân quả giáo dục tức là xã hội giáo dục. Vị câu hòa đại oán của Lão Tử thì quyết định chẳng có dư oán. Chúng ta dùng phương thức này, chúng ta hết lòng cố gắng để phổ biến rộng rãi, cũng có thể đạt được. Xin cảm ơn Lão Hòa Thượng đã từ bi chỉ đạo. Trong kinh Duy Ma Cật nói đến, tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đây là một lý niệm vô cùng cao cả. Thực hiện cái lý niệm này vô cùng quan trọng. Chúng tôi được biết gần đây lão hòa thượng tích cực đề xướng bốn loại giáo dục, cũng tức là gia đình giáo dục, học hiệu giáo dục, xã hội giáo dục cùng với tôn giáo giáo dục. Trong cái xã hội đa nguyên văn hóa này, làm cách nào để thực hiện bốn loại giáo dục này? Chúng tôi xin khẩn khoản thỉnh cầu lão hòa thượng từ bi chỉ đạo. Điều này quả thật là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Muốn xã hội quốc gia được trị an lâu dài, nhân dân đều có thể sống được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, đó thì nhất định phải khôi phục bốn loại giáo dục này. Bốn loại giáo dục này nếu không khôi phục được thì sự động loạn của thế giới khẳng định là càng diễn biến càng ác liệt, đến sau cùng thì là vô phương sắp xếp được. Đó tức là như trong kinh điển tôn giáo Tây Phương chỗ nói về ngày tận thế. Đây là một sự việc rất đáng sợ, rất ghê gớm. Về bốn loại giáo dục này, hiện nay trên xã hội này cũng có. Có người bạn cho tôi hay, nền giáo dục ở Mỹ rất phát đạt, sao lại nói chẳng có giáo dục? Hiện nay trên xã hội phát triển đó là sự giáo dục của khoa học kỹ thuật, là giáo dục của công lợi. Loại giáo dục này theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà đem nền giáo dục luân lý đạo đức của cổ thánh tiên hiền cơ hồ như đã phủ định. Cho đó là món đồ cũ, món đồ đó phải nên đào thải. Vấn đề này mới thật sự gọi là nghiêm trọng. Giữ vững sự an định hòa bình của xã hội là luân lý đạo đức, khoa học kỹ thuật không làm nổi. Cho nên chúng tôi nói đến giáo dục là nói đến luân lý đạo đức, chẳng phải nói khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật đó là một loại truyền thọ của kỹ thuật, không thể gọi là giáo dục. Đây là chúng ta đối với định nghĩa của giáo dục có lối giải nói khác nhau. Vậy phải làm thế nào khiến cho một đứa bé từ nhỏ thì đã lưu lại ấn tượng sâu sắc, một đời đều chẳng đi vào con đường rẽ sai lầm? Đây là sự thành công của giáo dục. Khi nãy tôi vừa nói một ví dụ, ngày đầu tiên tôi đến trường tư thục, cha tôi và thầy tôi biểu diễn cho tôi xem, một đời tôi không thể nào quên được. Ngoài ra, tôi nhận sự giáo dục về nhân quả cũng là trọn đời không quên. Loại giáo dục này ở đâu tiếp nhận? Là ở miếu thành hoàng. Ở Trung Quốc, mỗi một thành phố đều có cái miếu thành hoàng. Trong miếu thành hoàng đều có điện Diêm Vương, thập điện Diêm Vương. Điện Diêm Vương là lấy đất nặng thành, tạo tội nghiệp gì thì thọ quả báo nấy. Cảnh ấy nhìn thấy rất đáng sợ. Mẹ tôi mỗi năm đều đến miếu thành hoàng thắp nhang cúng tế. Khi có hội họp tại miếu, bà đều đến tham gia, dẫn nhóm trẻ con chúng tôi đến xem điện Diêm Vương. Vừa xem vừa nói với tôi, con xem kìa, đây là người làm việc xấu ác, mai sau sẽ nhận lấy quả báo này. Điều này hình như đều là lúc 5-6 tuổi, ấn tượng hết sức sâu sắc, ảnh hưởng cả một đời. Anh có thể nói lối giáo dục này không tốt hay sao? Suốt đời bất luận vào lúc nào, nhìn thấy niệm ác, hành vi ác thì sẽ nghĩ đến quả báo ác, thì tự mình sẽ thu liễm, thì chẳng dám làm, chẳng dám nghĩ đến nữa. Đây là kinh nghiệm chính bản thân tôi đã trải qua, kinh nghiệm của chính tôi trải qua. Kẻ khác hủy báng ta, ta không dám phỉ báng kẻ khác. Kẻ khác làm nhục ta, ta không dám làm nhục kẻ khác. Kẻ khác hãm hại ta, ta không dám hãm hại người. Chẳng những không dám, sau khi đã học Phật khai mở được một tí trí tuệ nhỏ, tiểu trí tuệ này đã khai mở rồi, thì giống như trong Kinh Kim Cang chỗ nói, tâm của chúng ta thiện, ngôn thiện, hành thiện, vẫn phải gặp những tai nạn này. Phật trong kinh nói rất rõ ràng, đây là trong đời quá khứ của chúng ta chỗ tạo tội nghiệp đó, phải nên đọa vào ác đạo. Vì có những người này mang đến cho anh thọ lấy những tai nạn này, thì quả báo này liền báo hết. Cho nên nói là trọng tội khinh báo. Mai sau trên đường Bồ Đề thì là thuận buồm xuôi gió. Nghĩ lại lời của Phật nói quả có đạo lý, càng nghĩ thì càng thấy có đạo lý, cho nên đều hoan hỷ tiếp thọ y giáo phụng hành. Thế là quả thật nghiệp chướng nhẹ rồi, nghiệp chướng hóa giải rồi, cho nên là phiền não khinh, trí tuệ trưởng. Còn học Phật, tôi năm nay học Phật đã 53 năm rồi. Thật sự là mỗi năm thù thắng hơn mỗi năm. Hằng năm đều có những tai nạn này, mới biết trong đời quá khứ tạo nên những tội nghiệp quá nhiều, quá nặng, vẫn còn đang không ngừng để tiêu. Tuy nhiên, tiền đồ quả thật đúng như trong kinh nói đó, tiền đồ là một bầu kim sắc quang minh, quả thật là pháp hỷ sung mãn. Chúng tôi chẳng những chính mình đang tha thiết học tập, đồng thời cũng giúp cho kẻ khác học tập. Chẳng những có ngôn giáo, chúng tôi còn có thân giáo. Chúng tôi quả thật làm được. Nhà Phật thường nói cảm ứng. Việc cảm ứng bất khả tư nghị quả thật đã hiện tiền. Hiện nay, những người thông thường coi trọng một là tiền của sang giàu, một là thông minh trí tuệ, một là khỏe mạnh sống lâu. Anh thử xem, tôi tuy chẳng có tiền, tuy nhiên muốn làm một việc chi, việc làm đều là sự nghiệp phúc lợi xã hội, chỉ cần nghĩ đến, thường thường nêu ra thì liền có người mang tiền đến. Quả thật như nhà Phật cho nói, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Còn tôi thì chưa cầu mà đã ứng rồi. Sự tăng trưởng của thông minh trí tuệ, điều này là từ chỗ tôi giảng kinh nói pháp đã 46 năm. Quý vị đều thường đến nghe thì quý vị sẽ rõ, quý vị sẽ thể hội được. Tôi từng năm giảng điều khác nhau, từ chỗ này thấy được trí tuệ tăng trưởng, khỏe mạnh sống lâu càng chẳng cần nói nữa. Quý vị thử nhìn xem hình dáng của tôi đây thì biết ngay. Cho nên Phật Pháp chẳng lừa người, lời dạy của Thánh Hiền đối với chúng ta quyết định là có lợi ích. Vì vậy cho nên giáo dục nhất định phải từ gia đình, nhất định là từ trẻ thơ. Cho nên chúng tôi có ý muốn lập trường học nhân ái hòa bình. Trường học này từ đâu để lập lên? Là từ lớp mẫu giáo lập nên. 4-5 tuổi là có thể đến học. Thông minh, có thể có thân thể khỏe mạnh thì 3 tuổi là có thể đến học. Lớp mẫu giáo khi đến trường, trường chúng tôi phải chiếu cố. Đương nhiên, chúng còn phải về nhà thì cha mẹ chiếu cố chúng. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng lớp mẫu giáo khi tốt nghiệp có thể đến 6-7 tuổi vào tiểu học. Tiểu học thì phải ở tại trường, là do thầy quản giáo. Thầy nhất định đối với luân lý đạo đức có trình độ tu dưỡng rất khá. Chúng tôi từ tiểu học rồi lại thành lập trung học, rồi lại lập đại học, rồi lại lập viện nghiên cứu. Chúng tôi sẽ lập một ngôi trường hoàn chỉnh, khiến cho nhóm học sinh này có thể có được thời gian 20 năm không bị nhiễm ô bởi xã hội, hoàn toàn ngày ngày đều tiếp cận lời dạy của Thánh Hiền, huân tập cách này, cái chảo nhuộm của xã hội, chúng sẽ có khả năng miễn dịch, chúng sẽ chẳng bị nhiễm ô bởi cái xã hội này. Lần phỏng vấn này của chúng tôi đã đến hồi kết thúc. chúng tôi cảm thọ một cách sâu sắc. Chúng ta là tôn giáo đồ, phải nên hướng về toàn thế giới để đẩy mạnh nền giáo dục xã hội nhân ái hòa bình, cùng với nền giáo dục của tôn giáo. Đồng thời, càng cần phải đem nó thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Vị Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng tôn kính của chúng ta, vì xã hội an định, thế giới hòa bình, đã lấy hành động thực tế của Ngài, đã làm được rất nhiều công việc. Tỷ như là đài truyền hình vệ tinh mỗi ngày 24 giờ, đều phát hình đến khắp thế giới, cùng với mạng lưới truyền thông quốc tế, truyền khắp thế giới. Những điều này đều khiến cho chúng tôi cảm động sâu sắc. Bây giờ, một lần nữa, chúng tôi xin khải thỉnh Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không tôn kính lại cho chúng ta một khai thị đơn giản. Bốn loại giáo dục này ở trước mắt có thể nói đều có vấn đề nghiêm trọng. Gia đình giáo dục không những ở nước ngoài chẳng có, ngay tại Trung Quốc hiện nay cũng không thấy. Giáo dục nhà trường hiện nay Trung Quốc hoàn toàn đi con đường của Tây Phương, cho nên trong trường đã không còn khóa trình luân lý đạo đức nữa. Về xã hội giáo dục, quý vị đều rất rõ ràng. Quý vị hằng ngày từ trên báo chí, tạp chí, phương tiện thông tin truyền bá, hiện nay có thêm mạng lưới điện não, cho nên quý vị đều biết vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Cho nên trong những năm gần đây, tôi đi khắp đó đây, tức là cùng với rất nhiều nhà tôn giáo, tiếp xúc với những vị giáo sĩ truyền giáo các tôn giáo, hy vọng họ thật sự có thể phát huy ái tâm, thì vẫn còn có một tia sáng hy vọng. Hy vọng từ cách giáo học của tôn giáo có thể đem gia đình, trường học, xã hội, đem luân lý đạo đức thúc đẩy trở lại. Ngoài phương pháp này ra, thật tại tôi nghĩ chẳng ra biện pháp nào hay hơn nữa. Tuy nhiên, tôn giáo hiện nay trên xã hội có rất nhiều người đối với nó sinh ra hiểu lầm. Sự hiểu lầm này chẳng phải không có nguyên nhân. Chúng ta quyết định không thể trách người. Quay đầu lại để suy nghĩ phải nên trách chính mình. Tại sao người khác đối với chúng ta sanh ra hiểu lầm? Là vì tự chúng ta không làm được tốt, tự chúng ta làm chưa đủ. Cho nên tôi thường hay nói, lấy Phật giáo để nói, đệ tử Phật tại gia ít nhất anh phải thọ được tam quy ngũ giới thập thiện. Nếu như ba thứ này mà không làm được, thì không thể trách người khác coi rẻ anh, không thể trách người khác nói anh là mê tín. Còn người xuất gia ít nhất phải đem sa di lực nghi làm được. Hiện nay xuất gia và tại gia có làm được hay không? Thưa không. Cho nên người khác đối với chúng ta hiểu lầm, phê bình thế nào đi nữa, tôi đều cảm thấy điều này là đáng có. Chúng ta không thể trách tội kẻ khác, cho nên chúng ta nên quay đầu trở lại, tự mình phải phản tỉnh, phải rất thiết tha, phải rất cố gắng. Tôi khuyến khích các bạn đồng tu tại gia, kinh giáo vẫn phải tiếp tục nghiên cứu, thực hiện càng là quan trọng. Người ta là xem hành vi cuộc sống của anh, xem anh xử thế đối người tiếp vật, họ chẳng nghe mớ lý luận của anh đâu. Lý luận là để đề thăng chính mình. Chúng ta đối với xã hội, giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh là phải dùng hành động. Cũng tức là người xưa chỗ nói, thân giáo quan trọng hơn ngôn giáo. Chính chúng ta không thể thực hiện được. Nói một cách khác, lợi ích thù thắng của Phật Pháp chúng ta chẳng đạt được. Quả nhiên, nếu anh có thể đem tam quy là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễu, ngũ giới thập thiện làm được rồi, tôi khẳng định vận mạng của anh sẽ thay đổi. Quả thật, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Anh cầu tài phú thì được tài phú, cầu phú quý thì được phú quý, cầu con cái thì được con cái, cầu trường thọ thì được trường thọ, hữu cầu tất ứng đấy mà. Vì sao? Vì anh là người thiện, anh xuất gia quả thật đem luật nghi sa di làm được rồi, thì bất luận anh tu học tông phái nào, cơ sở của anh đã có, căn cơ đã có, tương lai anh khai ngộ, chứng quả, người niệm Phật chúng ta vãng sanh thật sự có được bảo đảm. Phải nên từ trên đây để xây đắp nền móng, từ chỗ này hạ thủ. Nếu không từ chỗ này hạ thủ thì là khó khăn. Cho nên học vấn, cái vấn đề này, nếu không thể đem nó biến thành tư tưởng hành vi của chính mình, biến thành cuộc sống ngày thường, thì những thứ này có lợi ích gì đâu, có giá trị gì đâu. Chúng ta học luận ngữ, luận ngữ mở đầu bằng một câu nói: học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hồ, hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ, nhân bất tri nhi bất uẩn, bất diệt quân tử hồ. Ba câu này đem thành quả của giáo học đều hiển thị ra. Khi anh thật sự có thể học được thì anh thường sanh hoan hỷ tâm, bất diệt lạc hồ. Niềm vui này chẳng phải sự kích thích của bên ngoài, là từ trong nội tâm sanh ra cái niềm hỷ diệt, đó là chân lạc. Bạn bè, đó là chí đồng đạo hiệp. Người có chí đồng đạo hiệp chúng ta ở chung một nơi để nghiên cứu thảo luận tu học, thật là vui sướng. Dù cho người khác chẳng biết, chúng ta vẫn chẳng khoe khoang, chúng ta chẳng trách móc người khác, là thông tình đạt lý đấy. Đời người thật là có ý nghĩa biết bao, có giá trị biết bao. Tôi thường thường nói, đây là đề thăng linh tánh của chính mình, không ngừng đem linh tánh của chính mình hướng lên trên để đề thăng. Sinh hoạt vật chất dù cho có thanh bằng cửa khổ một tí, nhưng sinh hoạt tinh thần vô cùng dồi dào phong phú. Thôi, phần giải đáp tôi xin giải đáp đến đây. Vô cùng cảm ơn Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng đã ban cho chúng ta lời khai thị quý báu. Thưa ông Trung Tây Tiên Sinh, xin vô cùng cảm ơn ông. Kính thưa quý vị khán giả cùng các bạn trước máy truyền hình, sau này chương trình Nhân Ái Hòa Bình giảng đường của chúng tôi sẽ thường mời những nhân sĩ xã hội với bối cảnh không đồng quốc tịch, không đồng tôn giáo, không đồng chủng tộc, không đồng văn hóa, để đến với chúng ta cùng nhau, cùng chung nghiên cứu, làm cách nào để xúc tiến thế giới hòa bình, làm cách nào khiến cho xã hội càng an định, càng tường hòa. Xin cảm ơn quý vị. A-di-đà Phật. Chương trình truyền hình Nhân Ái Hòa Bình giảng đường do Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Nhật Bản năm 2004, tập 4, tập chót. Kính thưa chư vị đồng tu, Pháp Sư Trung Tây Tùy Công thuộc Tông Tịnh Độ ở Tây Sơn, Nhật Bản, ông cũng là giáo sư đại học ở bên ấy. Ông ta nêu ra câu hỏi thứ hai. Câu hỏi đó là một bài kệ tụng trong Kinh Vô Lượng Thọ, giáo chỉ của Kinh Vô Lượng Thọ. Bài kệ tụng này là: kỳ hữu chúng sanh, ngộ tư quan giả, tam cấu tiêu diệt, thân ý nhu nhuyễn, hoàn hỷ dũng dược, thiện tâm sanh yên. Đây là một bài rưỡi kệ 6 câu. Ông hy vọng tôi đem 6 câu này thuyết minh một cách đơn giản để cúng dường thính chúng của chương trình truyền hình Nhân Ái Hòa Bình giảng đường. Ông hỏi rất hay. Kinh văn trong kinh luận, bất luận là trường hàng hoặc giả là kệ tụng, thật như người xưa chỗ nói, thế gian hảo ngữ Phật thuyết tặng, tức là lời hay của thế gian Phật đã nói hết. Lời này là thật, huống chi trong kinh điển Phật từng chữ từng câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Cho nên kinh điển ngày nay nói đến phiên dịch, làm sao từ trung văn, phản văn, từ chữ Pali phiên dịch thành văn tự nước ngoài, đó là việc làm rất chẳng phải đơn giản. Tại vì sao? Trong Đại Kinh Đại Luận đều nói, như trong Kinh Hoa Nghiêm Đại trí độ luận đều nói đến Phật pháp vô nhân thuyết, tuy tuệ mạc năng giải. Trên thế gian, những người tuyệt đỉnh thông minh trí tuệ chẳng hiểu được Phật pháp. Họ đối với thế gian pháp chẳng có vấn đề, nhưng đối với Phật pháp thì không được. Tại vì sao? Đều là cùng một loại văn tự. Tại sao nói trí tuệ của thế gian không thể giải được? Bên trong đó có cái đạo lý. Đạo lý gì đây? Văn tự của thế tục chúng ta có thể nói đến lục đạo. Lục đạo, chúng ta là nhân đạo, đi lên trên thì có 28 tầng trời. Từng tầng khác nhau, một tầng so với một tầng thù thắng hơn. Tuy nhiên, đều là lục đạo. Lục đạo chúng sanh khởi tâm động niệm, chẳng lìa khỏi ý thức. Nói một cách khác, sự suy nghĩ của chúng ta, ngôn ngữ của chúng ta đều là tự trong tâm ý thức lưu xuất ra. Còn chư Phật Bồ Tát, ngôn ngữ của họ, hành vi của họ là từ trong chân như bản tánh lưu xuất ra, thì giống như hai con sông, cùng là nước sông, nhưng cái nguồn ấy khác nhau. Một nguồn là nước trong, thanh lưu, còn nước từ trong tâm ý thức chảy ra là nguồn trọc lưu, nước đục, là ngũ trọc ác thế, làm sao giống nhau được chứ? Cho nên, dùng tâm ý thức thì anh làm sao có thể giải được Phật pháp? Phật pháp là từ trong thanh tịnh tâm sinh ra. Đạo lý là ở chỗ này. Khi anh quả thật hiểu rõ đạo lý này, anh mới biết được người thế gian chẳng có khả năng liễu giải được ý nghĩa của Phật chỗ nói. Chẳng có cách gì. Vậy thì phải cần đến người giải nói. Ai là người giải nói đây? Là người tái lai. Người tái lai tức là tiêu chuẩn của nhà Phật. Tin được, giải được, hành được, chứng được. Trung Quốc, những đại đức dịch kinh từ xưa đến nay, bất luận là pháp sư xuất gia, cư sĩ tại gia, trong số cư sĩ có rất nhiều vị tu hành chứng quả, chẳng phải người phàm. Họ đến để làm công tác phiên dịch, cho nên kinh điển mới phiên dịch được hay như vậy, hay đến vượt hẳn phạn văn. Điểm này quý vị đều nên hiểu rõ. Kinh điển là Phật nói, chẳng phải Phật viết ra. Phật năm xưa ngày ngày cùng mọi người vào lớp giảng kinh nói pháp, tức là vào lớp. Mỗi ngày vào lớp đều chẳng có ghi chép lại, chẳng có văn tự. Với Khổng Lão Phu Tử năm xưa dạy học như nhau. Khổng Phu Tử năm xưa dạy học cũng chẳng có sách giáo khoa, chẳng có văn tự ghi chép. Vậy thì kinh điển làm thế nào hình thành? Điều này các bạn học chúng ta đều biết. Sau khi Phật diệt độ, nhóm đệ tử này tụ tập lại để mở hội, ghi lại lúc nào tôi nghe Phật giảng kinh, đại khái là nói những gì, nhóm này kể lại rồi đem ghi chép xuống, chỉnh lý thành kinh điển. Kinh điển là người sau này, nhóm học trò ghi chép lại, chẳng phải do Phật tự tay viết ra. Những phần ghi chép này, Phật cũng chưa xem qua. Có đáng tin cậy hay không? Đáng tin cậy. Vì sao tin cậy được? Vì nhóm học trò ghi chép này đều là người đã chứng quả, ít nhất cũng là A-la-hán trở lên. Đại A-la-hán là Pháp Thân Bồ-Tát, gọi là Đại A-la-hán, chẳng phải người phàm. Trong số này, có rất nhiều vị là cổ Phật tái lai, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đều là cổ Phật tái lai. Còn cư sĩ tại gia, quý vị đều biết, anh xem Kinh Vô Lượng Thọ phía trước 16 chánh sĩ, 16 vị là đẳng giác Bồ Tát, nào phải là người phàm? Phật diệt độ 1000 năm, Phật giáo truyền vào Trung Quốc là thời kỳ Tượng Pháp. Số lớn kinh điển bằng tiếng Phạn nhập vào đến Trung Quốc. Tại Trung Quốc đem Phạn văn dịch ra Hán văn. Vị người chủ trì phiên dịch, người làm công tác phiên dịch cũng đều là người tu hành chứng quả. Xưa kia thầy lấy cho tôi hay, tham dự công tác phiên dịch ít nhất cũng phải từ tam quả trở lên. Tam quả tức là A-na-hàm, chẳng phải người phàm. Hiện nay kinh điển Hán văn cũng được, kinh điển Phạn văn cũng được, dịch ra văn tự Tây phương. Bên trong vấn đề rất nhiều, sai lầm đầy giấy. Xưa kia thầy Lý nói lời đó, tôi đều cảm thấy ông ta nói hơi quá lời một tí. Sai quấy thì chẳng tránh khỏi, nhưng nói là sai quấy giấy đầy thì hơi quá lời. Sao có thể nói như vậy? Sau này tôi học tập kinh giáo mới thật sự biết được câu này của thầy là muôn ngàn chính xác, một tí cũng chẳng phải quá đáng. Đây là chúng tôi ở tại nơi học tập nội điển nghiên cứu giảng tọa. Tôi đã nói rất nhiều lần, một tí cũng chẳng giả, một tí cũng chẳng quá đáng. Điều này nói rõ người Trung Quốc, tổ tông tích đức. Đây là không còn lời để nói. Chúng ta có văn tự ghi chép ít nhất có đến 4.500 năm. Người Trung Quốc đều tuân theo cuộc sống luân lý đạo đức. Đây tức là tích công lũy đức. Cho nên có cảm thì chư Phật Bồ Tát thinh văn duyên giác có ứng, cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Nhất là người lãnh đạo quốc gia, những vị đế vương đại thần tại Trung Quốc trước kia, họ thành tâm thành ý để học tập, cảm động đến chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến khu vực này, theo làm công tác phiên dịch, giáo hóa chúng sanh. Những kinh điển đã dịch ra so với nguyên văn hay hơn chứ chẳng kém. Lời này đều là trước kia thầy nói với tôi đấy, chẳng phải chỉ một người nói. Ông Phương Đông Mỹ cũng nói thế đó. Chữ hơn này e rằng quá khó, có thể nói thông được. Tại sao vậy? Bởi vì kinh điển chẳng phải Phật viết ra, là đệ tử Phật ghi chép. Đó thì quả thật hơn được. Ý nghĩa hoàn toàn giữ nguyên, chẳng có sai. Đây là trước khi Thế Tôn diệt độ, dạy chúng ta về tứ y pháp. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y ký bất y thức. Ý nghĩa chính xác, chẳng có sai. Mà văn tự sánh với Phạn văn còn đẹp đẽ hoa lệ hơn. Vì thế cho nên kinh Phật ở tại Trung Quốc, sau khi thông qua lối phiên dịch bằng Hán văn, đọc kinh điển Hán văn thì là đủ rồi, chẳng cần đi đọc kinh điển Phạn văn nữa. Cho nên kinh điển Phạn văn ở Trung Quốc chẳng được coi trọng, thì đã thất truyền. Lưu thông số lượng lớn bằng Hán văn đã thất truyền. Năm xưa khi tôi mới học Phật, đối với vấn đề này rất hoài nghi. Tại sao kinh điển gốc Phạn văn nhiều như vậy thất truyền được, chẳng có người giữ lại? Ông Phương Đông Mỹ cho tôi biết là vì Hán văn dịch được quá hay. Người Trung Quốc có thể khẳng định nếu y theo kinh điển Hán văn mà tu học thì quyết định chẳng sai, chẳng cần những kinh điển tiếng Phạn nữa. Thì anh mới nghĩ đến lòng tự tin của người Trung Quốc trước kia mạnh biết chừng nào. Trung Quốc 200 năm gần đây nhận lấy khổ nạn nhiều như vậy, cái nhân tố thứ nhất là gì? Trước kia ông Hồ Thu Nguyên cho tôi biết, vì mất đi lòng tự tin dân tộc. Lời ông nói rất đúng. Thời xưa Trung Quốc trên thế giới là quốc gia lớn mạnh, sức mạnh của lòng tự tin chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Làm gì giống như bây giờ, nói đến đồ của Trung Quốc đều đánh dấu hỏi, đều hoài nghi, cho nên phải chịu khổ nạn nhiều như vậy. Đây là nói về người phiên dịch, phải thật sự tu hành, phải thật sự chứng quả. Chứng quả tức là khế nhập cảnh giới. Vậy còn chúng ta ngày nay học Phật, tại sao không thể khế nhập cảnh giới? Trong kinh điển nói rất hay, vì anh có chướng ngại.
anh sở dĩ không thể khế nhập cảnh giới vì anh có chướng ngại. Chướng ngại này gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng quá nhiều thì thôi, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là nghiệp chướng. Lời trong kinh Địa Tạng, Phật nói Phật có thiện xảo phương tiện, đem nghiệp chướng vô lượng vô biên quy nạp thành ba đại loại. Loại thứ nhất, nghiệp chướng là phiền não, vô minh phiền não. Loại thứ hai là trần sa phiền não. Loại thứ ba là kiến tư phiền não. Có đủ ba loại phiền não này thì hiện ra hiện tượng của lục đạo luân hồi. Nên biết lục đạo luân hồi vốn chẳng có. Lục đạo luân hồi làm sao mà có? Tức là ba loại phiền não này biến hiện ra, biến thành lục đạo luân hồi, biến thành thập pháp giới. Cho nên Phật nói với chúng ta, nghiêm trọng nhất là kiến tư. Kiến tư là nghĩa gì? Kiến là kiến giải sai lầm, tư là tư tưởng sai lầm. Cũng tức là nói, anh đối với vũ trụ nhân sinh, vạn sự vạn pháp, anh nhìn sai rồi. Nhìn sai rồi thì tức là kiến hoặc. Anh nghĩ sai rồi, nghĩ sai rồi tức là tư hoặc, tư tưởng sai lầm. Anh nhìn sai, nghĩ sai, anh nói ra đương nhiên là sai. Anh làm đó cũng đều là sai. Đây gọi là tạo nghiệp. Sai tức là tạo nghiệp. Tạo nghiệp cho nên có quả báo. Đây tức là chúng ta thông thường gọi là nhân quả báo ứng. Anh tạo tác thiện nhân thì có được báo ứng tốt. Anh tạo tác bất thiện thì có được ác báo. Nhân quả báo ứng thì ở tại lục đạo. Trong lục đạo, tam thiện đạo là do thiên nhân biến hiện ra, còn tam ác đạo là do ác nhân, ác hành biến hiện ra. Rõ rõ ràng ràng, minh minh liễu liễu. Khi anh thật sự thông đạt liễu giải rồi, thì anh sẽ chẳng đi tạo ác nghiệp nữa. Không tạo ác nghiệp thì quyết định không đọa tam ác đạo. Tuy nhiên, cách này vẫn không thể giải quyết vấn đề. Tại sao vậy? Vì không ra khỏi lục đạo được, cho nên ác không thể tạo, thiện cũng chẳng nên tạo. Vì sao? Vì anh tạo thiện nghiệp, anh sanh lên tam thiện đạo. Tam thiện đạo và tam ác đạo đều là báo ứng. Chúng ta người học Phật hiểu rõ, tam ác đạo là tiêu trừ ác nghiệp của anh, tiêu nghiệp chướng. Anh ở đó thọ tội, tiêu nghiệp chướng. Còn tam thiện đạo thì là tiêu phước báo của anh. Việc anh làm đó có phước, phước cũng phải tiêu mất. Trong chân như bản tánh, chẳng có họa cũng chẳng có phước. Đây gọi là thanh tịnh. Cho nên người học Phật gọi là tu cái gì? Là tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp tu cách nào? Đoạn ác mà không chấp cái tướng của đoạn ác. Tu thiện mà không chấp cái tướng của tu thiện. Vĩnh viễn bảo trì lấy chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây gọi là tịnh nghiệp. Trong tịnh nghiệp chẳng có lục đạo luân hồi. Đạo lý này không thể không biết. Vậy ba loại phiền não này, trong Kinh Hoa Nghiêm chẳng dùng cái danh từ này, nó đổi danh từ khác. Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm xuất hiện, Phật nói: nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đáng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Lời này nói quá hay, đây mang đến cho chúng ta lòng tin không gì bằng. Nhất thiết chúng sanh gồm có ta trong đó. Chúng ta mỗi người đều có trí tuệ của Như Lai, đều có đức năng của Như Lai, đều có tướng hảo của Như Lai. Ba sự việc này, nếu dùng lối nói hiện nay mà nói, chúng ta nói hơi thô một tí, hơi tục một tí, thì mỗi người dễ hiểu. Tướng hảo là gì? Là phước báo đấy. Còn đức năng là gì? Đức năng là kỹ thuật, năng lực, trí tuệ. Ba thứ này đều là chúng ta hiện nay muốn cầu. Chúng ta hy vọng chính chúng ta có được trí tuệ, tốt nhất là có trí tuệ vượt hơn người. Thật vậy, Phật nói với chúng ta, trí tuệ của mỗi người là bình đẳng, cùng chư Phật Như Lai chẳng có sai khác. Năng lực của chúng ta gọi là vạn đức vạn năng, chẳng có gì không biết, chẳng có gì không thể, chẳng có gì làm không được. Đây là tự tánh của anh, vốn là đầy đủ. Tướng hảo là phước báo, thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Cho nên trí tuệ là viên mãn, đức năng là viên mãn, phước báo là viên mãn. Người thế gian ngày nay mong cầu đó, chẳng phải ba việc này hay sao? Cái trước hết là muốn phát tài, phát tài là thuộc về phước báo, tướng hảo. Cái thứ hai là muốn mình có khả năng, rất có tài năng, đa tài đa nghệ, đây thuộc về đức năng. Cái thứ ba là hy vọng mình có trí tuệ, vẫn là mong cầu ba thứ này. Ba thứ này hiện giờ chúng ta đánh mất cả. Tại sao lại đánh mất? Bởi vọng tưởng phân biệt chấp trước làm mất cả. Vọng tưởng phân biệt chấp trước tức là ba loại phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Đối chiếu kích này thì dễ hiểu. Chúng ta tu hành là tu gì đây? Chỉ cần đem phiền não tẩy trừ, đem chướng ngại tẩy trừ, trí tuệ, đức năng, phước báo là chính mình vốn có sẵn, một tơ hào đều chẳng thiếu, thì nó hiện tiền ngay, thì anh có được thủ dụng rồi. Nếu như ba thứ phiền não này anh đều có đủ cả, thì anh là lục đạo phàm phu. Tánh đức của anh tức là trí tuệ, đức năng, tướng hảo trong tự tánh của anh, thì một tơ hào thọ dụng anh đều chẳng có được. Vậy thì phải làm sao? Thì phải nhờ vào tu hành. Trong nhà mình vốn có sẵn, chỉ như nói trong nhà anh có mỏ vàng, có mỏ bạc, khoáng sản vô cùng phong phú. Anh là người giàu nhất thế gian, nhưng rồi sao đây? Chưa khai thác, vẫn còn chôn dưới đất. Hiện nay mỗi ngày vẫn chịu đói, đây tức là phàm phu. Tuy có, nhưng anh chẳng dùng được, thì cuộc sống của anh phải làm sao đây? Muốn sống thì phải tìm cách đi làm, tạm thời kiếm ít tiền để tiêu dùng tạm thời. Chúng ta ngày nay nói tu phước, Phật cũng dạy chúng ta tu cách nào? Anh tu phước báo như thế nào? Làm sao cầu thông minh trí tuệ? Làm sao cầu khỏe mạnh sống lâu? Đây là chỗ anh mong cầu. Có thể có được chăng? Thừa được. Đi làm thuê được chút ít, không được như trên Như Lai quả địa, đó thì là chẳng có phần. Xem anh làm được bao nhiêu, anh mới có thể được bao nhiêu tiền thù lao. Phật dạy chúng ta đi làm công, thì làm cách nào đây? Anh muốn được tài phú là quả báo, cái nhân của nó là bố thí tài. Anh chịu tu bố thí tài, anh mới có được tài phú. Trong lục đạo, những người phát đại tài, những hào phú có tài sản vạn ức, đều là quá khứ hoặc đời này, họ tu bố thí nhiều, họ có được quả báo, đều có nhân quả cả. Trong đời trước chẳng có tu, thì đời này anh cùng khốn. Thông minh trí tuệ là quả báo, pháp bố thí là nhân. Anh lận pháp, keo kiệt Phật pháp, pháp chẳng chịu bố thí cho người khác, anh được đó là quả báo ngu si. Trong Phật pháp, quý vị thường tụng kinh Di Đà. Trong kinh Di Đà có một vị gọi là Châu Lợi Bàn Đạt Gia. Quý vị đều biết người này trong nhóm đệ tử của Phật là một người ngu đần nhất, một người ngu si nhất, rất khó dạy dỗ. Hắn chẳng có tánh nhớ, chẳng có tánh ngộ. anh của hắn cũng xuất gia, cũng là đệ tử của Phật. Người anh thấy em mình rất đáng thương, chẳng có khả năng xuất gia, việc gì cũng chẳng học được, ngu hơn ai hết. Dạy hắn hai chữ, dạy chữ trên thì không nhớ chữ dưới, dạy chữ dưới thì chữ trên quên mất. Anh nói còn có cách gì nữa đâu. Người anh muốn đưa hắn về, Phật đã nhìn thấy, Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy, kêu hắn đến, nói với mọi người, không sao, cho hắn ở lại. Phật Đà dạy hắn hai chữ, dạy hắn niệm hai chữ quét chổi, ngày ngày bảo hắn đi quét nhà, cầm chổi quét nhà, cũng rất là phiền phức. Anh dạy hắn quét chổi, dạy hắn chữ quét thì không nhớ chữ chổi, dạy hắn chữ chổi thì quên mất chữ quét. Con người như vậy mà Thế Tôn có thiện xảo phương tiện. Trải qua một đoạn thời gian khá dài, hắn mới khai ngộ. Phật mới bảo với mọi người, Châu Lợi Bàn Đạt Gia kiếp trước là Tam Tạng Pháp Sư. Tại sao có quả báo này? Vì khi giảng kinh nói pháp với người ta đều giữ lại một phần, chẳng chịu dạy hết cho kẻ khác. Vì sao? Vì sợ kẻ khác vượt hơn mình, tâm lượng rất nhỏ, cho nên dạy người chỉ dạy một nửa, chẳng chịu dạy hết, thì được quả báo này. Cho nên Phật nói, keo kiệt tiền tài thì được quả báo bần cùng, keo kiệt Phật Pháp thì được quả báo ngu si. Anh làm cái nhân gì thì anh được quả báo nấy, là sự việc như thế đó. Đạo tràng của chúng ta đây, pháp bảo rất nhiều, cần phải lưu thông, phải kết duyên. Nếu như chỉ bày tại đây, không chịu lưu thông, không chịu cùng mọi người kết duyên, tương lai những người như chúng ta đây, quả báo e rằng có lẽ chẳng bằng Châu Lợi Bàn Đạt Gia. Một tí trí tuệ đều chẳng có, ngu si đến cùng cực. Sao có thể làm được chuyện như vậy? Phải rất hoan hỷ để lưu thông, rất hoan hỷ để giới thiệu cho người khác, thì quả báo của anh là được thông minh trí tuệ. Mỗi người đều có cái cửa ngộ, có người cửa ngộ rộng mở, tâm lượng họ lớn, việc chi cũng đều ưng chịu, hoan hỷ chịu giúp đỡ người, chịu trước tiên thành tựu cho người khác, sau mới lại thành tựu cho mình. Đó là Bồ Tát phát tâm. Tự mình muốn giữ lấy những thứ này, tự mình giữ lấy, nếu chính mình chẳng đọc, chẳng xem, lại chẳng cho người khác xem, sẽ chịu lấy quả báo ngu si, chớ nên làm cái việc này nữa. Trước kia không biết, nay đã biết rồi, biết thì đừng nói làm nữa. Phải ngược đường mà đi, xả kỹ vị nhân. Những đạo lý này chúng ta không thể không rõ, không thể không biết. Nhiên hậu đọc kinh Phật, trong kinh điển từng chữ từng câu hàm chứa vô lượng nghĩa, thì anh nhìn ra được. Khi anh nhìn ra được thì trí tuệ đã khai mở. Sáu câu kệ này, kỳ hữu chúng sanh, đây là trong Phật Pháp thường nói, Phật độ hữu duyên nhân. Chữ kỳ này tức là hữu duyên. Chúng sanh rất nhiều, có người nào chẳng gặp được Phật quang? Phật quang biến chiếu, Phật quang phổ chiếu, Phật quang chẳng có chướng ngại. Có người nào chẳng gặp Phật quang? Phật quang là ánh sáng của tự tánh Bát Nhã. Vị Phật quang là biến chiếu phổ chiếu, mà anh thì chiếu chẳng đến mình được. Là nguyên nhân gì vậy? Vì nghiệp chướng làm chướng ngại mất. Giống như đứng dưới ánh mặt trời, chúng ta cứ mãi cầm lấy một cây dù, che mất nó, không cho nó chiếu. Là như vậy đó. Cây dù này là gì? Tức là kiến tư, trần sa, vô minh phiền não. Tức là trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Anh chỉ cần có những thứ này thì chướng ngại mất. Phật quang tuy là biến chiếu, phổ chiếu, cũng chẳng chiếu đến anh được. tuy chẳng chiếu đến anh, nhưng anh vẫn chẳng rời khỏi, chỉ là tự anh có chướng ngại mà thôi. Ngộ tư quan tức là chiếu đến rồi. Khi đã chiếu đến thì chúng ta biết được chướng ngại của họ đã tẩy trừ hết rồi. Nếu họ chẳng trừ được chướng ngại thì họ không thể gặp được ánh sáng này. Dưới ánh sáng mặt trời, ta đem cây dù cất đi, không cầm, vứt đi. Vậy là anh gặp được rồi. Do đây có thể biết, chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta chẳng có gì khác, chỉ là buông xuống nghiệp chướng mà thôi. Tôi một đời này học Phật, những bạn đồng học cùng lứa tuổi với tôi, đích thật tôi vượt hơn họ. Lúc đó giống như chạy đua vậy, chúng tôi đứng trước một lần bước đua, tôi chạy đến phía trước nhất. Nguyên nhân gì vậy? Vì quan hệ với thầy quá lớn, cho nên chúng ta học Phật. Trong một đời này có thành tựu hay không, thầy là then chốt, thầy là mấu chốt. Dạy Phật học cho tôi, vị thầy thứ nhất là Chương Gia Đại Sư. Ngài dạy tôi nhìn thấu buông xuống, đem cái bí yếu của Bồ Tát tu hành thành Phật truyền thọ cho tôi. Buông xuống cái gì? Buông xuống chấp trước, buông xuống phân biệt, buông xuống vọng tưởng. Anh buông xuống được một phần thì phiền não nhẹ đi một phần, trí tuệ lớn một phần. Trí tuệ chẳng cần học, trí tuệ là bát nhã vốn sẵn có của tự tánh anh, tức là phước báo. Chỗ này nói đến phước báo, nó rất tự nhiên lưu lộ ra ngoài. Nếu anh chẳng chịu buông xuống thì là vô phương, một tí biện pháp đều chẳng có. Cho nên anh buông xuống được một phần sẽ giúp anh nhìn thấu một phần, nhìn thấu một phần thì lại giúp anh buông xuống được một phần. Nhìn thấu buông xuống là phối hợp bổ sung cho nhau, bổ sung lẫn nhau. Buông xuống là công phu, nhìn thấu là trí tuệ. Buông xuống thì phiền não khinh, nhìn thấu thì trí tuệ tăng trưởng. Trí tuệ tăng trưởng giúp anh buông xuống càng sâu, buông xuống càng sâu lại giúp anh trí tuệ càng hướng lên đề thăng, tương phụ tương thành. Anh là làm công phu này phải không ngừng để buông xuống. Với những người làm học trò như chúng ta đây, đối với thầy phải tôn kính vâng lời. Thầy dạy làm như vậy thì tôi thật sự làm rồi quả thật có hiệu quả, cho nên tôi theo ngài học được 3 năm. Trong 3 năm này dụng công phu, sau này ngài viên tịch rồi, cách đó 1 năm tôi quen với lão cư sĩ Lý Bính Nam. Tôi bỏ việc làm đến Đài Trung theo ngài học giáo, theo ngài 10 năm. Lúc đó nhìn thấu buông xuống, nền móng đã đặt sinh ra hiệu quả. Tôi nghe kinh hiểu được, lý giải được nghĩa thú, có thể y giáo phụng hành, chính mình thật sự có được lợi ích. Trên đường Bồ Đề gian nan chồng chất, cái ải gian nan ấy là kiếp trước hoặc đời này chỗ tạo cái nghiệp bất thiện, cái này đều có thể đột phá cả. Tuy là khổ một tí nhưng nghiệp chướng tiêu trừ. Khi nghiệp chướng vừa tiêu trừ rồi thì trí tuệ tăng trưởng, đức năng phước báo đều hiện tiền. Ngộ tư quan giả, tam cấu tiêu diệt. Tam cấu tức là tham sân si, cho nên anh phải buông xuống. Buông xuống sang tham nên bố thí, bố thí dạy chúng ta buông xuống sang tham, trì giới dạy chúng ta buông xuống ác nghiệp, nhẫn nhục dạy chúng ta buông xuống sân giận, tinh tấn dạy chúng ta buông xuống giải đãi, thiền định dạy chúng ta buông xuống tán loạn, bát nhã dạy chúng ta buông xuống ngu si. Phật dạy Bồ Tát 6 ba la mật, anh tu được 6 pháp này tiêu trừ phiền não tập khí của anh. Chữ cấu là đại biểu cho phiền não tập khí, như vậy mới có thể thành tựu được. Nếu anh chẳng thiết tha đi làm tu bố thí, tu bố thí mà chẳng đoạn sang tham, có chuyện này không?
Thưa có.
Tôi tại sao phải tu bố thí? Là hy vọng được giàu sụ. Tôi tại sao phải tu pháp bố thí? Hy vọng được đại thông minh trí tuệ. Anh là có điều kiện đấy. Anh có mong cầu, có thể có được hay không?
Thưa được.
Nhưng được đó không nhiều, hoàn toàn xem anh thí và báo thành tỷ lệ. Nếu như anh chỉ bố thí mà chẳng mong cầu quả báo, căn bản ngay cả cái niệm của quả báo đều chẳng có, thì cái quả báo mà anh có được đó là bất khả tư nghị, cùng tánh đức tương ưng. Nếu bên trong còn có chính mình, vẫn còn ngã chấp, vẫn còn ngã kiến, ngã chấp, chỗ anh có được đó là có hạn, tức là việc tu nhân của anh cùng với quả báo hoàn toàn thành tỷ lệ thuận. Đạo lý này chúng ta phải biết. Cho nên Bồ Tát bố thí một xu, hai xu, phước đức của họ là khắp cả pháp giới, khắp cả hư không. Vì sao? Vì là theo tâm lượng rộng mở, vạn pháp vi tâm, tâm tạo vạn pháp, họ cùng với chân tâm tương ưng. Chân tâm chẳng có bờ mé, cho nên phước báo cũng chẳng có bờ mé. Vọng tâm, tức là ý thức tâm, có bờ mé, có giới hạn. Cho nên cái phước anh tu được đó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Năng lực, thông minh, trí tuệ cũng lại như vậy. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên tam cấu tiêu diệt là phải tu, không tu thì diệt không nổi. Chẳng phải nói tôi ngày ngày đều tụng kinh thì tham sân si đoạn dứt, đi tìm một vị mật tông Nhân Ba Thiết, tìm một vị pháp vương Phật sống đến để quán đảnh cho tôi thì tham sân si của tôi được tiêu diệt. Chẳng có đạo lý này. Rất nhiều người đem ý nghĩa của sự quán đảnh hiểu sai mất. Vị thầy đầu tiên của tôi là Chương Gia Đại Sư, ngài là vị đại đức mật tông. Tôi có một người bạn đạo tốt là Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ, ngài là Kim Cang Thượng Sư của mật tông. Anh xem, ngài trong phần giải thích hai chữ quán đảnh trong kinh Vô Lượng Thọ chú giải, ngài giải một cách rất là hay, đó là chính xác. Quán là nghĩa gì? Quán là truyền thọ, truyền bá. Đảnh là gì? Đảnh là Phật pháp tối cao. Cho nên hai chữ quán đảnh tức là đem Phật pháp tối cao truyền thọ cho anh, truyền bá cho anh, đây gọi là quán đảnh. Chẳng phải lấy một tí nước rưới lên đầu một cái gọi là quán đảnh. Nếu như cách đó là quán đảnh thì hiện nay hàng ngày chúng ta tắm bằng đậu bút sen, vậy là đại quán đảnh rồi à. Dội một cái đem phiền não tập khí của chúng ta đều dội sạch hết được không? Dội không hết. Cho nên anh phải biết đạo lý này. Nước là đại biểu cho cam lộ, là đại biểu thanh tịnh, là đại biểu chánh pháp. Chữ quán là tượng trưng. Anh tự mình phải thật sự thể hội được y giáo tu hành, chánh tín, chánh giải, chánh tu, khế nhập cảnh giới, thì tam cấu này quả thật đã tiêu diệt. Sự việc này, lý thì có thể đốn ngộ, còn sự thì phải tiệm tu. Đây là lời của Tổ sư Đại Đức xưa nay thường thường chỉ dạy chúng ta. Phải trong cuộc sống ngày thường đi rèn luyện, đem tham sân si xóa mất. Tham sân si từng năm ít dần, từng tháng ít dần, từng ngày ít dần. Trí tuệ năm năm tăng trưởng, tháng tháng tăng trưởng, ngày ngày tăng trưởng, thì công phu của anh đã thành tựu. Lúc bấy giờ quả thật là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, không cầu cũng ứng đấy mà, hà tất phải cầu chứ, tự nhiên thì có cảm ứng. Thân ý nhu nhuyễn, nhu nhuyễn thì chẳng có phiền não. Đây là nói cái quả đức thứ nhất, khinh an tự tại, chẳng có phiền não, chẳng có âu lo, chẳng có lo nghĩ, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng. Hoan hỷ dũng dược, câu hoan hỷ dũng dược này tức là Khổng Lão Phu Tử trong Luận Ngữ nói đến: học như thời tập chi, bất diệt thiết hồ. Anh có được pháp hỷ rồi vậy. Trong Phật Pháp gọi là pháp hỷ sung mãn. Trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói thường sanh hoan hỷ tâm, thiện tâm sanh yên. Chữ thiện tâm này là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Anh tự nhiên cùng chư Phật Bồ Tát như nhau, cùng tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm thì anh có ứng, đây gọi là thiện tâm. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn thì giống như Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Chúng tôi cũng đã in xong khá nhiều tượng Thiên Thủ Quán Âm để cùng mọi người kết duyên. Thiên Thủ Thiên Nhãn, nhãn là thấy được thì tay đến. Thiên Thủ Thiên Nhãn là biểu trưng ý nghĩa này. Đây tức là thiện tâm sanh yên. Sáu câu kinh văn này chúng ta quả nhiên có thể lý giải thọ trì được thì thọ dụng vô tận. Bây giờ thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. A Di Đà Phật. Buổi giảng pháp tập 4 của Hòa Thượng vừa chấm dứt. Trên màn ảnh trước mặt chúng tôi hiện ra 4 chữ Lão Thật Niệm Phật. 4 chữ Lão Thật Niệm Phật này thật sự làm được rồi thì lo gì chẳng được vãng sanh. Tôi xin trân trọng và khẩn thiết lấy 4 chữ này của Lão Hòa Thượng để làm món quà khuyến tấn trên đường tu tịnh nghiệp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa xem xong 4 buổi giảng pháp do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng tại Đài Truyền Hình Nhật Bản năm 2004 của chương trình Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, Phật Đạo Viên Thành, A Di Đà Phật. Dịch và chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 5 năm 2005, mùa Phật Đản 2629. Thành trí hiệp thập